Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có đông dân chúng tụ họp lại và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bây giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: hạt giống là lời Thiên Chúa, nhưng hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Nhưng hạt rơi trên sỏi đá là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ. Họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt, và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và kiện hảo. Họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Hẳn anh chị em có nhớ ở trong Phúc Âm thuật lại cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đi ra khỏi thành Jerusalem và rồi là thấy có một cái cây vả tùm xanh tốt lắm nhưng mà không thấy có trái nào. Thế cho nên là Chúa mới phán: khốn cho ngươi. Sau đó thì cây vả chết mất. Các anh chị em cũng nghe có cái dụ ngôn mà Chúa thuật lại: Ngài trao cho người này 5 nén, người kia 3 nén, người nọ 1 nén. Và cái anh mà được 1 nén là đi chôn mất. Và đến khi mà trình lại cho chủ thì bị chủ của trách và phạt. Anh chị em cũng nghe thấy những cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói về, ví dụ như là đèn á, là phải để ở trên đâu cao cho người cho nó tỏa sáng. Muối á, thì phải muối phải có chất mặn để mà ướp cho cá thịt nó được tươi tốt. Tất cả những cái dụ ngôn đó Chúa Giêsu muốn làm nổi bật về một cái điều mà Ngài nhắc đến ở trong cái bài dụ ngôn ngày hôm nay, đó là phải sinh hoa trái. Cái câu cuối cùng của cái bài dụ ngôn đó, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Tất cả những cái hạt giống rơi vào bụi gai hay là rơi vào đá hay là rơi trên đường đi, cái kết quả của nó là gì? Chẳng có hoa trái. Thế cho nên cái cốt lõi của cái đời sống của người Kitô hữu không phải là chỉ có đức tin, mà Thánh Gioan Giacôbê của nó, đức tin nó phải đi kèm với việc làm, có nghĩa là phải sinh ra hoa trái. Cái đời sống của mình không phải là chỉ có đón nhận, nhưng mà còn phải làm cho nó tươi, mang lại những cái ơn ích cho những người chung quanh. Đèn là để chiếu sáng, muối là để ướp mặn, cây cối còn phải là mang lại những cái trái trăng cho người này người kia. Thế cho nên đó là cái bổn phận của người Kitô hữu, tất cả chúng ta. Mà khi mà thấy được cái điều đó thì mình phải tự hỏi lại chính mình. Mỗi người phải tự hỏi là: tôi, đời của tôi đã sinh hoa trái chưa? Hay là cái đời sống Kitô hữu của tôi đã mang lại hoa trái chưa? Có những người nói: con có đạo, con đi nhà thờ, con đọc kinh đàng hoàng, con không có làm lỗi đức,
công bình, tức là không lấy của ai. Con không có cướp vợ cướp chồng của ai. Tức là có thể nói là cái đời sống của người ta chẳng có tội gì hết. Nhìn vào thấy rất ư là trong sạch. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng đời sống của ta sạch thôi chưa đủ. Mà như tôi đã từng nói, mình còn phải đẹp nữa. Bước vào trong một cái nhà nguyện này, anh chị em cứ nghĩ xem, sơn màu rất là đẹp, xin lỗi, rất là sạch chứ, sạch lắm. Nhưng mà nó không có được trang trí, không có những cái gọi là có hoa, không có nến, không có màu xanh, không có màu trắng, nó không có cái đẹp, thì không có đủ. Thế cho nên đời sống cái tu hữu của mình á, nếu gọi là sạch rồi mới là cái yếu tố cần ban đầu thôi. Sau đó mình còn phải làm cho nó đẹp bằng cách sinh hoa trái ở trong đời sống. Mà nói tới sinh hoa trái thì tất nhiên là hàm ẩn ở trong đó đã có cái hạt giống rồi. Hạt giống đã được gieo vào rồi. Cái nén bạc đã được trao phó rồi. Cái ngọn đèn đã được thắp lên rồi. Bây giờ làm sao để cho nó tỏa sáng, làm sao để cho nó mọc lên, làm sao để cho nó sinh lời, làm sao đây? Nhưng mà trước khi làm sao đó thì bây giờ mình cũng phải xét lại, tôi đang có cái hạt giống nào? Hạt giống nó là hạt giống gì? Và tôi phải làm sinh lời ra làm sao? Thưa anh chị em, mới đây Đức Thánh Cha đi thăm mục vụ ở tại nước Áo, thì Ngài có nói một câu như thế này, rất ư là ngắn gọn: Trust in the truth. Hãy tin vào sự thật. Hãy tin vào sự thật. Hãy nắm giữ sự thật. Hãy sống sự thật. Đó là cái cốt lõi mà Đức Thánh Cha muốn nói với dân Áo, và qua dân Áo muốn nói với thế giới. Trust in the truth. Hold the truth and make the truth fruitful in your life. Đức Thánh Cha nói với dân Áo và nói với tất cả chúng ta cái điều đó, sự thật. Bởi lẽ lắm khi ngày hôm nay con người ta sống thiếu sự thật, không phải là ngoài kia mà lắm khi ngay trong gia đình, giữa vợ giữa chồng, giữa cha mẹ con cái với nhau, không có. Trong một cái cộng đoàn, không có. Mà không có sự thật là không có Chúa. Bởi vì Chúa là sự thật. Chúa Giê-xu đã từng nói, ta là đường, là sự thật. Không có sống sự thật là không có Chúa. Thế cho nên bây giờ Đức Thánh Cha muốn nói lên cái điều đó, cũng hàm ngầm một cái điều này, là chúng ta phải kéo Chúa cho được vào trong cái đời sống của mình, bằng cách mình sống thật với nhau. Liên quan tới vấn đề này thì tôi cũng xin kể cho anh chị em giống như là một cái ngụ ngôn Chúa Giê-xu đã từng dạy cho người ta, và Ngài từng lấy dụ ngôn để dạy cho người ta, thì tôi cũng thích theo cái lối của Chúa. Người ta thuật lại là ở trong một cái bộ lạc nào, để mà chứng nhận một thanh thiếu niên nào đó tới cái tuổi, cái độ trưởng thành rồi, thì họ phải trải qua một cái thời gian gọi là khảo hạch. Và khảo hạch đó là mỗi năm mỗi khác. Thế thì cái năm đó, cái chàng thiếu niên đó tới cái tuổi rồi, phải qua cái sự khảo hạch để mà chứng tỏ với dân làng là mình đã trưởng thành, mình đã đủ khôn ngoan, mình đã đủ con người trách nhiệm để có thể là nắm giữ những cái điều, những cái sự hướng dẫn cho dân làng về sau này. Thì tới, thì các già làng mới nói, được rồi, con sẽ phải trải qua ba cái điều này. Con đi vào trong rừng, rừng xa, rừng sâu, không có mang theo vũ khí gì hết, không có mang theo đồ ăn nước uống gì hết. Trải qua những cái ngày ở trong đó, đến khi nào mà con nhìn được ba cái con vật hung dữ nhất, và rồi ba cái con vật đó nhìn lại con mà con không có bỏ chạy á, thì con sẽ vượt qua được cái sự khảo hạch đó. Ông bà anh chị em biết là phải nhìn ba con gì không? Thứ nhất là sư thử, thứ hai là chó sói, và thứ ba là voi. Và rồi cái cậu thiếu niên đó lên đường. Mình phải chứng tỏ cho dân làng, cho bộ lạc thấy mình là một con người đã trưởng thành rồi, có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ sự khôn ngoan, và có cái tinh thần trách nhiệm. Anh ta lên đường không mang theo một gươm giáo, khiêng gậy gì hết, không mang theo đồ ăn thức uống gì hết, đi mãi. Chỉ có đói thì hái trái hay là dùng nước của suối, của khe mà thôi. Và rồi là sau hơn một ngày, anh ta thấy ở xa xa có một con sư tử chúa sơn lâm, kinh khủng lắm. Con sư tử đó nó đang nằm nghỉ, và sau một hồi thì nó vươn mình lên, nó nhìn về phía trên trời thì nó chợt thấy có một cái bóng hình đứng thẳng đang nhìn nó, đang nhìn chăm vào nó. Nó nhìn cái bóng hình nó, và rồi cái bóng hình nó cũng nhìn nó. Một thời gian sau, dường như là bốn mắt đã nhìn nhau, dường như là chúa Sơn Lâm đã chứng nhận được là có một kẻ đang nhìn mình. Và cái cậu bé đó thì cảm thấy dường như mình đã đón nhận được cái phúc lành của chúa Sơn Lâm rồi. Thế cho nên cậu ta bắt đầu từ từ rút đi, và đi tiếp tục cái hành trình tìm chó sói. Và cậu ta cũng gặp được một con chó sói trong rừng vào một đêm trăng. Cái ánh mắt của nó phản chiếu, nhìn chằm chằm vào cậu ta, và cậu ta cũng nhìn nó. Và sau đó thì con chó sói nó bỏ đi. Tới cái phần thứ ba, cậu ta đã trải qua hai cái phần nguy hiểm lắm rồi. Chúa Sơn Lâm và con chó sói là dễ té xác người ta lắm, mà bây giờ vượt qua rồi thì cậu ta cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ tới con voi là thôi. Voi thì trong cái khu rừng này nhiều lắm, thế nào mình cũng sẽ gặp được một con, và rồi thế nào cũng sẽ gặp thấy cái con voi đực đầu đàn, nó nhìn mình nhìn nó, và rồi xong. Thế là mình sẽ vượt qua được cái kỳ khảo hạch thử thách. Cậu ta lại tiếp tục đi tìm mãi mà chẳng thấy con voi nào, lạ quá. Và trong khi đó là cái cơ thể của cậu báo cho biết đó là bây giờ tới cái giây phút đó là kiệt quệ rồi đấy. Nhưng mà cậu ta vẫn tiếp tục đi tìm. Tới cái ngày thứ năm, thứ sáu gì đó, kể như là đuối lắm rồi, bây giờ phải trở về làng, biết làm sao đây. Thường là cái khu rừng này là voi nhiều lắm, mà tối lại là dân làng hay nghe những cái tiếng rống lắm, mà tại sao đây, bây giờ phải làm thế nào đây. Nhưng mà tới giây phút thì thôi, cậu ta phải trở về làng. Chẳng lẽ là thất bại à? Chẳng lẽ phải đợi tới sang năm à, để rồi phải trải qua một cái kỳ khảo hạch khác à? Cậu ta suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà rồi đến khi trước các già làng, cậu ta đã nói như thế nào ông bà anh chị em biết không? Đoán thử coi, cậu ta nói sao? Cậu ta đã nhìn được thấy sư tử chúa Sơn Lâm oai phong vô cùng. Và một ngày trời sáng, cậu ta đã thấy được chó sói vào một đêm trăng. Và rồi cậu ta đã tự thú là không tìm thấy một con voi nào hết. Không thấy được một con voi nào hết. Và cậu ta khóc lên để mà tỏ ra cái sự bất lực đó. Bởi vì bây giờ không còn tiếp tục hành trình nữa, mà đói quá rồi, kiệt quệ quá rồi, bây giờ phải trở về để tự thú. Các già làng mới nói: con ơi, con đã vượt qua kỳ khảo hạch rồi. Bởi vì cái trọng tâm của kỳ khảo hạch này, đó là xác hạch con về sự thật. Voi mặc dầu ở chung quanh mình nhiều, nhưng mà chúng ta đã cho đuổi voi đi trong những ngày trước đây rồi. Cái trọng tâm là để nói lên sự thật, và con đã nói lên được cái sự thật, và con sẽ là cái người tiếp tục sống cái sự thật đó từ ngày hôm nay trở đi. Chúng ta đã thấy được cái sự thật đó có nơi con. Thưa anh chị em, một cái dụ ngôn như thế để mà tôi xin minh họa và nhấn mạnh về cái điều mà Đức Thánh Cha đã nói. Ngày hôm nay thế giới chúng ta phải tin vào sự thật, hãy sống sự thật và làm cho sự thật tính là dung mạo của Chúa Giêsu lớn mạnh lên trên toàn thế giới. Cái hạt giống sự thật mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng đời chính là Chúa Giêsu rồi đó. Lắm khi bị gai góc nó đè bẹp, lắm khi vì đường xá xa xôi, hay là vì đá tảng, đá lớn có mà đá nhỏ cũng có, nó vùi sập đi. Lắm khi cái đời sống của chúng ta vì của cải, vì biết bao nhiêu cái thứ, nó làm cho sự thật là Chúa Giêsu đó chết ngặt. Ngày hôm nay chúng ta nghe lại lời của Chúa, nghe lại lời của Đức Thánh Cha, để rồi có một cái nỗ lực làm cho cái hạt giống lời Chúa, hạt giống của Đức Giêsu là sự thật đó lớn lên, sinh hoa kết trái ngay trong đời của mình, trong gia đình của mình và trên toàn thế giới. Và những anh chị em, biết bao nhiêu người nhưng ông cụ thân cũng đã từng hiện diện ở với là nhà dòng một cái quãng đường rất là dài, và thiết tưởng là dường như là không có cái gì mà nhà dòng kêu gọi mà cụ không có cộng tác. Và cộng tác với cái khả năng của mình, và rồi còn có nhiều người khác, những anh chị em đang cộng tác với cái tài năng mà Chúa đã gieo vào trong đời sống của mình. Và rồi khi mà mình cộng tác như vậy cũng có nghĩa là mình đang lấy đi những cái hòn sỏi, hòn đá ra tâm hồn của người này người kia. Mình đang lấy đi những cái gai góc hay là những cái bụi cỏ ra khỏi cái đời sống gia đình của người này người kia để giúp cho Chúa Giêsu Kitô. Mình làm cho cái dung mạo của Chúa Giêsu Kitô càng ngày càng ngời sáng hơn. Mình đang sinh hoa kết quả đó, thưa anh chị em. Chắc chắn đó là cái điều mà Chúa Giêsu rất muốn thấy. Và tất nhiên khi Ngài thấy là cái ơn phúc của Ngài cũng sẽ đổ xuống cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn nhau, và rồi chúng ta xin Chúa tiếp tục qua bàn tay của Đức Mẹ ban thêm ơn nhiệt thành cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục cái công cuộc truyền giáo qua truyền thông, cái công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa cách này cách kia cho toàn thế giới. Amen.
Cha đã trao khi dựng vũ hoàn, dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào hương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Con đến để dâng hiến trọn thân xác